Chuyển qua phần tin thế giới, ngày 12 tháng 12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tái bổ nhiệm ông Jens Stoltenberg giữ chức vụ tổng thư ký của tổ chức này. Trong một thông báo mới đưa ra, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan đưa ra các quyết định chính của NATO cho biết 29 quốc gia thành viên hoàn toàn tin tưởng ở khả năng dẫn dắt của ông Stoltenberg và đồng ý gia hạn nhiệm kỳ của ông tới hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Với quyết định trên, ông Stoltenberg sẽ tiếp tục dẫn dắt các đồng minh tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào tháng 7 năm 2018 với nhiều thách thức toàn cầu như vấn đề Bắc Hàn và sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ về NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Stoltenberg, sinh năm 1957, có bằng thạc sĩ về kinh tế, từng làm thủ tướng Na Uy hai nhiệm kỳ trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo NATO vào tháng 10 năm 2000. Vào tháng 10 năm 2014, được xem là người có khả năng trong việc thiết lập các mối quan hệ quốc tế cũng như là một nhà đàm phán lão luyện. Giới chức an ninh Nga thông báo, nước này đang trong tình trạng báo động cao về những tay súng cực đoan có khả năng quay lại từ Syria trước thềm World Cup cũng như cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang FSB Alexander Bornikov nhận định, trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo đã sụp đổ, các thủ lãnh và tay súng của tổ chức khủng bố này sẽ tìm cách tiếp nối các hành động khủng bố tại nhiều quốc gia khác, trong đó có Nga. Theo ông, sự trở về của những tay súng khủng bố này đang là một mối đe dọa thật sự vì chúng có thể hình thành các nhóm ngầm và tuyển dụng các thành viên. Khoảng 40.000 tay súng đã có từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Nga, gia nhập hàng ngũ ISIS tại Syria và Iraq. Năm 2015, các cơ quan an ninh Nga ước tính khoảng 2.900 công dân nước này đã tham gia ISIS cùng với vài ngàn đối tượng khác từ các nước Trung Á. Cảnh báo của FSB được đưa ra sau khi cả Syria và Iraq đều tuyên bố đã đánh bật được ISIS ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, trước quan ngại trên, Giám đốc FSB cũng khẳng định các cơ quan an ninh đã bảo đảm an toàn cho cúp Liên đoàn Châu Lục vừa qua và sẽ tiếp tục ngăn chặn được những vụ tấn công ở tất cả các địa điểm tại 13 thành phố diễn ra World Cup vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018. Nổ đường ống dẫn khí đốt ở nước Áo. Hôm nay đã xảy ra một vụ nổ tại đầu mối khí đốt hàng đầu Âu Châu, làm cho một người chết và ít nhất 18 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại Bogarten, nằm ở miền đông nước Áo, gần biên giới với Slovakia. Đây là mối tiếp nhận các đường ống dẫn khí đốt lớn nhất của Áo, nhận khí đốt nhập cảng từ Nga, Na Uy và nhiều nước khác. Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Edmund Trashis nói, vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 45 sáng, kéo theo một vụ cháy lớn, nhưng mọi thứ đã được kiểm soát. Theo ông Trashis, thì vụ nổ làm cho một người bị thương nặng và 60 người khác bị thương nhẹ. Tuy nhiên, thông tấn xã Áo dẫn tin từ Hội Hồng Thập Tự lại cho biết vụ nổ làm một người chết và ít nhất 18 người khác bị thương. Reuters dẫn tin từ OMV, công ty dầu khí có cổ phần nhỏ trong công ty điều hành đầu mối Bogarten, rằng nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định và cũng chưa được biết liệu vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt ra sao. Phát ngôn viên của OMV khẳng định đám cháy đã được kiểm soát để chắc chắn không còn vụ nổ nào khác. Vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt chính của Slovakia đi qua Áo phải tạm dừng. Tuy nhiên, người phát ngôn viên của Eastream, công ty quản lý đường ống, khẳng định việc tạm dừng không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt tại Slovakia. Hàng năm, Bogarden tiếp nhận khoảng 40 triệu mét khối khí đốt và phân phối lại cho nhiều nước khác ở Âu Châu như Đức và miền Bắc nước Ý. EU thúc đẩy đàm phán kết nạp thành viên với Serbia và Montenegro. Liên minh Âu Châu-EU ngày 11 tháng 12 đã xúc tiến thảo luận các nhóm vấn đề mới với Serbia và Montenegro trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Jean-Claude Juncker hy vọng có thể hoàn tất việc kết nạp hai nước này làm thành viên khối vào năm 2025. Các cuộc đàm phán gia nhập EU thường sẽ kéo dài nhiều năm, trải rộng trên 35 nhóm vấn đề như kinh tế, năng lượng, pháp quyền và nhân quyền. Theo đó, có thể hỗ trợ những nước muốn tham gia EU từng bước điều chỉnh các chính sách phù hợp với tiêu chuẩn của khối. Montenegro bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU vào năm 2012. Tính đến nay, nước này và EU đã tiến hành thảo luận 30 nhóm vấn đề. Trong đó có hai nhóm vấn đề vừa được xúc tiến là về quyền tự do đi lại cho người, lao động và dịch vụ. Theo ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng của EU là Joanne Hale, vấn đề vừa được tiến hành thảo luận được xem là nguyên tắc của EU. Trong khi đó, Serbia bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ tháng 1 năm 2014. Hiện hai bên đã tiến hành thảo luận 12 nhóm vấn đề, trong đó mới nhất là về luật công ty và quan hệ đối ngoại. Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker khẳng định EU sẽ không kết nạp thêm thành viên trong nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2019. Tuy nhiên, ông nhận định việc EU vươn rộng sang khu vực Balkan sẽ là yếu tố sống còn, bảo đảm sự ổn định ở các nước láng giềng của khối. Hiện tại thì Macedonia và Albania cũng đang mong muốn được gia nhập khối liên minh này. Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Master Morawiecki đã nhậm chức thủ tướng nước này thay cho bà Beata Esinlo, người sẽ làm phó thủ tướng trong chính phủ cánh hữu vốn đang bất đồng với Liên minh Âu Châu, EU, về kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi. Phát biểu trong lễ nhậm chức tại phủ tổng thống, ông Morawiecki, người sẽ vẫn giữ chức bộ trưởng tài chính, cam kết chính phủ Ba Lan sẽ tiếp tục các biện pháp thúc đẩy phúc lợi xã hội, tạo việc làm và nhà ở cho người dân. Ông Morawiecki dự trù sẽ dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong ngày 12 tháng 12 do đảng Luật pháp và Công lý chiếm đa số trong Quốc hội. Theo các quan chức cao cấp, thì đảng PIS, chính phủ Ba Lan có thể tiến hành cải tổ nội các vào tháng Giêng năm 2018. Kể từ năm 2015, thì PIS luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận nhờ một loạt chính sách như trợ cấp cho trẻ nhỏ, giảm độ tuổi về hưu và tăng lương. Việc đảng PIS cầm quyền thay người đứng đầu chính phủ diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Ba Lan vừa thông qua dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi mà các chính trị gia đối lập và EU sẽ cho là ảnh hưởng đến tính độc lập của bộ máy tư pháp và nguyên tắc pháp quyền tại quốc gia này. Phe đối lập tại Ba Lan cho rằng các dự luật này sẽ làm mất tính độc lập của tòa án. Tòa án Ukraine thả tự do cho cựu tổng thống Georgia Saakashvili. Hôm qua, tòa án tại thủ đô Kyiv đã bác đơn yêu cầu của Viện Công tố Ukraine về việc lựa chọn biện pháp quản thúc tại gia đối với cựu tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili và trả tự do cho ông với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sĩ quốc hội Ukraine. Phát biểu với báo giới, thẩm phán Lazira Sokol nói, đơn yêu cầu của Viện Công tố theo tiến trình tố tụng hình sự về áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới dạng quản thúc tại gia đối với ông Saakashvili không được chấp thuận. Ông Saakashvili bị bắt trong một vụ án hình sự về hỗ trợ những người tham gia các tổ chức tội phạm và che giấu hoạt động của những người này. Tuy nhiên, những người ủng hộ đã chặn đường và phá cửa xe, đụng độ với cảnh sát để giải thoát cho ông Saakashvili. Sau đó, ông cùng với những người ủng hộ kéo đến biểu tình trước trụ sở quốc hội, đoàn tổng thống Petro Poroshenko, cùng lãnh đạo cơ quan an ninh và viện tổng công tố phải từ chức, đồng thời xem xét luận tội tổng thống. Đến ngày 8 tháng 12, cơ quan an ninh Ukraine mới bắt giữ được cựu tổng thống Georgia. Sau khi bị bắt, ông Saakashvili tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn. ông Mikhail Saakashvili từng bị truy nã ở Georgia về các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt công quỹ và lạm dụng quyền lực. Tháng 2 năm 2015, Georgia đã đề nghị Ukraine dẫn độ ông Saakashvili nhưng bị Kyiv từ chối. Kể từ khi trở lại Ukraine, ông đã tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Ukraine Poroshenko từ chức. Nga bắt đầu rút một phần binh lính và thiết bị quân sự khỏi Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11 tháng 12 có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Kremlin thuộc tỉnh Latakia của Syria, phát biểu trước các binh sĩ quân đội Nga tại căn cứ Kremlin. Tổng thống Putin cho biết ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và giới chức quân sự Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sau chiến dịch quân sự 2 năm tại Syria, quân đội Nga và Syria đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Trong chuyến thăm bất ngờ này, Tổng thống Nga Putin cũng có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bashar al-Assad. Nga tiến hành những cuộc oanh tạc đầu tiên tại Syria vào năm 2015, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Nga tại Trung Đông trong nhiều thập niên qua. Theo hãng tin TASS, với 69 chiến đấu cơ được huy động tại Syria, Nga đã chi trung bình 156 triệu rúp, tương đương với 2 triệu 600 ngàn Mỹ Kim mỗi ngày tại quốc gia xung đột này. Ngoài ra, 40 quân nhân Nga đã thiệt mạng và ít nhất 7 thiết bị khí tài quân sự Nga bị phá hủy tại Syria kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này hồi tháng 9 năm 2015. Tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq đi tới hồi kết. Các nước tuyên bố chiến thắng và đánh bại ISIS không hề lơ là trước mối đe dọa từ khủng bố. Hội nghị Bộ trưởng WTO kêu gọi thúc đẩy thương mại đa phương. Từ hôm qua, tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Buenos Aires, Argentina, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina George Fori đã kêu gọi các nước đẩy mạnh hệ thống thương mại đa phương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy. Theo nhà ngoại giao Argentina, các nước đang đối mặt với thách thức lớn trong bối cảnh diễn ra sự chuyển hóa về hệ thống thế giới, cách mạng công nghệ nổi lên và sự bất bình đẳng vẫn tồn tại. Ông Fori kỳ vọng rằng hội nghị WTO lần này gửi đi thông điệp về tầm quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế mở cửa, công bằng, dựa trên các quy tắc, qua đó góp phần củng cố các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Argentina Mauricio Macri nhấn mạnh sự kiện này là cơ hội để các bên đổi mới, cam kết về hệ thống thương mại đa phương, trong đó đề cao thương mại công bằng dựa trên các quy định rõ ràng. Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO lần thứ 11 kéo dài trong 5 ngày với sự tham dự của đại diện 164 thành viên WTO và nhiều quan sát viên. Các đại diện sẽ bàn thảo phương hướng phát triển trong tương lai của WTO và loạt vấn đề trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ và phát triển. Đây là những nội dung còn bế tắc từ vòng đàm phán Doha diễn ra tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 4 hồi năm 2001 tại Doha, Qatar.